những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như dây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hon nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, trong một bản tin trước đây, chừng một tiếng đồng hồ thì quý vị có nghe Đoan Trang và Hạ Lan nhắc tới chuyện người Trung Quốc đã trở lại mà tôn sùng Khổng Tử. Thì sau trùng hợp vô cùng, bức thư đầu tiên chiều hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị lại là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tức là cũng là một trật tự gia đình mà hồi xưa Khổng Mạnh đã định như thế này như thế nọ đó, bị những người cộng sản ở Trung Quốc đó đã đảo hồi năm 49, bây giờ lại phục hồi trở lại. Thì chuyện mà mẹ chồng nàng dâu trong nước Việt Nam chúng ta đó, hình như từ khi di tản năm 75 tới bây giờ rồi qua Mỹ rồi sống ở các nước tự do trên thế giới, hầu như câu chuyện đã chấm dứt rồi, không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa. Không ngờ chúng tôi lại còn nhận được bức thư này. Bức thư tương đối cũng khá lạ lùng, vấn đề lại là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, hình như lịch sử chỉ là diễn đi diễn lại thôi chứ không phải là diễn lặp đi lặp lại.
Vâng, thưa quý vị, bức thư này của cô Tiểu Hương, cô viết như thế này: thưa bà, tôi tự nghĩ mình không phải là người vợ quá kém cỏi phải nhờ chồng nuôi dưỡng, cũng không phải là một đứa con dâu bất hiếu để mẹ chồng phải ghét bỏ. Nhưng trên thực tế, kể từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ, gia đình chồng chưa hề thừa nhận tôi. Nhà tôi cưới tôi vì tình yêu, từ chối một chỗ do gia đình chọn định. Mọi người đều buồn, kể cả tôi. Đứa con trai lên năm của tôi được ông bà nội quý mến lắm. Cả họ hàng đều muốn nhà tôi đưa cháu về chơi thường. Tôi cũng không ngăn cản gì. Mỗi lần dỗ Tết, ngày Mother Day, Father Day hay ngày Vu Lan báo hiếu, tôi đều có quà cáp gửi về đầy đủ. Chồng tôi nào có biết chợ búa mua sắm gì đâu. Tôi cam phận làm chiếc bóng mờ nhạt trong tình cảm gia đình chồng từ lâu nên cũng tạm quen. Việc bận tâm của tôi hiện tại là mới đây một người em họ của nhà tôi gửi thiệp mời đám cưới, ghi rõ là kính mời anh chị. Tôi định đi dự, xem như một dịp gặp gỡ gia đình chồng, may ra mặt đối mặt tình cảm sẽ nảy sinh hơn. Nhưng nhà tôi lại ái ngại bảo, mẹ dặn anh chỉ nên dẫn con đi thôi. Chị Nguyệt Ánh ạ, tôi còn chung sống được với chồng tôi cũng nhờ lời anh giải thích. Cha mẹ già rồi, tính tình khó khăn nên anh cố chiều chuộng cho họ vô tuổi già. Tình anh đối với em ra sao thì em cũng đã biết, em là vợ anh, đâu phải vợ của gia đình anh. Cũng chính vì thấy sự bất công của gia đình dành cho tôi, anh càng nể nang và yêu thương tôi nhiều hơn. Trong tiểu gia đình tôi hạnh phúc tràn đầy, nhưng những giờ phút anh đưa con về thăm gia đình là những giờ phút khổ sở nhất cho tôi. Nào tôi có tội tình gì để phải bị đối xử như vậy, phải không bà? Ký tên Tiểu Hương.
Thì tội của chị Phương Hoa
à, thì cũng thương quá.
Người vợ nên đáng lẽ là vợ hiền thì đáng lẽ phải được gia đình chồng quý chồng lắm mới phải chứ. Ai ngờ lại phải chịu cảnh cô đơn, mà người chồng thì tương đối cũng khéo xử lắm. Tức là một bên mẹ một bên vợ đó, thì ông ấy phân chia rõ ràng, thì giờ nào sống ở nhà với cha mẹ là sống với cha mẹ, mà thì giờ nào ở nhà với vợ con thì lại hết bổn phận với vợ con, lại biết cưng chiều vợ, lại biết lấy lòng vợ và yêu thương hết lòng. Cho nên người vợ này tuy rằng không được lòng gia đình chồng mà không bao giờ nghĩ tới chuyện xa chồng hết chị ha. Thì có lẽ là cái bà Tiểu Hương, cô Tiểu Hương ở trong câu chuyện của chúng ta đó, trong bức thư của chúng ta, là một người tương đối cũng mới lắm và không đặt nặng vấn đề là bố mẹ chồng có thương yêu thì mới ở lại được trong gia đình chồng. Cô Tiểu Hương bằng lòng với gia đình nhỏ bé của mình, chỉ có hai vợ chồng và đứa con. Thì cái đó là giống những gia đình Mỹ đó chị Phương Hoa. Gia đình Mỹ có điều khác gia đình Việt Nam xa ở cái chỗ là tiểu gia đình mà thôi, chứ không phải là đại gia đình. Mà chúng ta là đại gia đình. Khi đã làm xuôi gia với nhau, hai họ với nhau, chẳng hạn như Trần Lê, Hàng Nguyễn Lê, Nguyễn Lý rồi chẳng hạn, thì kể như hai họ đã kết thân với nhau, chứ không phải là chỉ hai đứa nhỏ lấy nhau. Còn người Mỹ thì đặc biệt, chỉ có hai đứa chúng nó lấy nhau thôi, xuôi gia gặp nhau trong bữa đám cưới là hết. Thành ra cái cách của sống của cô Tiểu Hương đó là bằng lòng với tiểu gia đình của mình. Và nhưng mà cô ấy cũng lại là một người đàn bà Việt Nam, cho nên cô ấy không thể quên được cảnh gia đình chồng lạnh nhạt với cô ấy. Đấy, cái khó khăn của những người mà chịu ảnh hưởng có hai văn hóa khác nhau đấy chị Phương Hoa, thấy không? Thành ra mới có chuyện khó xử. Nếu mà cô ấy Mỹ hẳn hoi thì ôi, gia đình anh không thích tôi thì kệ họ, tôi không thèm nếm xỉa tới, vậy cũng là xong. Hay là cô ấy Việt Nam hẳn đi, là bây giờ bố mẹ anh không bằng lòng thì thôi chúng ta xa nhau, thì cũng là một cách giải quyết theo cái lối là đại gia đình trên hết. Đằng này cô ấy lại có đầu óc mới, nhưng mà lại cũng không quên được những phong tục tập quán cũ mà có lẽ là cô ấy thấy còn tốt còn đẹp, cho nên cô ấy giữ lại. Tức là đã yêu chồng thì yêu cả gia đình chồng, cho nên cô ấy cố lấy lòng gia đình chồng mà không được. Bằng cớ là quà cáp cô ấy gửi về, gửi theo chồng và con trai mang về cho bên bố mẹ chồng những ngày lễ, ngày Tết đều được họ đón nhận, chỉ có con dâu là họ không bằng lòng nhận thôi. Nguyệt Ánh không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà Nguyệt Ánh tin rằng cái lòng chân thành của người ta thì dễ cảm động lòng người. Thành ra xin nói với cô Tiểu Hương thế này, là cô cứ sống chân thật như là từ trước giờ cô vẫn sống, và cô làm tròn bổn phận người dâu. Cô ấy, cô hãy đối xử với bố mẹ chồng như từ trước đến giờ cô vẫn đối xử, một lòng tôn kính họ, cho dù họ có đối xử với cô ra sao đi nữa, tại vì đâu có gặp mặt mà có những va chạm nhỏ nhặt. Chỉ là cô giữ vẹn phận con dâu. Trong nhà thì đừng bao giờ nói xấu bố mẹ chồng cho chồng nghe, mà quà cáp lễ lộc thì cô cứ làm. Chỗ nào họ thấy rằng cô không nên có mặt mà nhắn gửi như lần đám cưới này thì cô không tới. Mặc dù người em họ của chồng cô đã hết sức mời mọc, thì đó là vì cô là một người tốt, và họ cũng bắt đầu nhận ra rằng cô là một người tốt, một người thực thà tử tế, và họ bắt đầu có cảm tình với cô. Không phải là bố mẹ chồng cô có cảm tình với cô ngay lập tức, nhưng mà bằng người em họ này, rồi bằng những người anh em họ khác, rồi tới anh em ruột trong gia đình, tất cả mọi người trước sau thì cũng như người em họ này đều coi cô là một phần tử của gia đình và ân cần mời mọc cô. Thì đến một lúc nào đó bố mẹ chồng cô cũng bị lung lạc vì tình cảm của họ, vì những lời nói ngon nói ngọt của họ, những lời khen ngợi họ dành cho cô mà có cảm tình với cô. Nguyệt Ánh tin rằng cái tấm lòng chân thật của cô rồi sẽ được đền đáp. Đó là cái cách mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô có buồn thì cứ buồn, nhưng mà buồn ít thôi, là tại vì gia đình, tiểu gia đình của cô quá hạnh phúc, và cô có một người chồng rất hiểu biết, lại có một đứa con ngoan. Cuộc đời một người đàn bà còn đòi hỏi gì hơn hả chị Phương Hoa?
Vâng.
Trừ những người có cao vọng về chính trị, về kinh tế hay là business muốn thành công lớn á.
Không thì em dù gì đi chứ nữa thì cái hạnh phúc của cô nó cũng chưa có trọn vẹn.
Vâng.
Và bởi vì trong bất cứ một vài trường hợp, thí dụ như trường hợp mà sắp sửa ông chồng dẫn con lên đám cưới,
không
trong cái đám cưới đó ông chồng chắc cũng chẳng vui, và bà vợ ở ngồi nhà thì chắc cũng lấy làm buồn.
Yeah.
Không phải buồn vì không được đi chơi đâu, thế nhưng mà ông chồng thì chắc là đi ra cái chỗ đông đủ bạn bè gia đình họ hàng hai bên thì đi một mình, thành ra đi một mình với một đứa con trai. Có thể nói không ai hỏi thăm gì đến cô ấy cả, cũng làm một cái làm cho cô buồn. Và ai hỏi thăm đến cô vợ mình thì cũng làm cho anh mình buồn nữa.
Đúng,
phải không?
Yeah.
Còn người vợ ngồi nhà thì nghĩ giờ này á, thì cả họ đang vui vẻ mà mình là vợ của chồng mình, mà bây giờ mình phải ngồi nhà như là một cái người lén lút hay cái gì đó thì
yeah,
cũng tội. Thì giờ yeah, Phương Hoa phân tích ra cái trường hợp của cô Tiểu Hương, Phương Hoa nghĩ cô cũng vẫn không thể bao giờ mà quên buồn được. Có những cái thứ tình cảm mình có thể cắt đứt cái một dễ như không, đó là tình cảm đối với người dưng. Thế nhưng mà đối với những người thân dù là cái người đó mình chưa thân, bởi vì mình chưa bao giờ giao thiệp, nó chỉ là bố mẹ của chồng mình thôi. Có thể nói là cô lấy ông chồng này, cô chưa biết ông bà kia ra sao cả, bố mẹ chồng cô ra sao cả.
Yeah.
Có thể cô chưa có cái tình cảm, thế nhưng mà vì là bố mẹ chồng cô cho nên nó vẫn còn cái dây mơ dễ má, mà cô có muốn quên luôn đi cũng không được nữa.
Đấy.
Cho nên là nó vẫn cứ kéo theo, là
đấy,
cô vẫn phải bận tâm. Thế nhưng mà chỉ cần thấy là Phương Hoa nghĩ cô là người rất tốt, bố mẹ chồng cô đã không phải nói là nói chữ không sáng suốt thì các cụ mắng ra là bây giờ trẻ đáng chê các cụ không sáng suốt, nhưng mà đã cũng không có đủ rộng lượng để mà tha thứ cho cái tội của ông chồng cô là dám đi cưới cô mà bỏ
chối một mối
một cái mối tình.
Yeah.
Một cái đám mà bố mẹ cô, bố mẹ chồng đã chọn cho anh ấy.
Yeah.
Để cưới cô thì cái lỗi thật sự ra là lỗi của ông chồng cô chứ không phải lỗi của cô.
Yeah.
Bởi vì cô thì sang ở bên Mỹ này rồi thì theo tục lệ của Mỹ thì thật sự ra nếu đám cưới của hai người trưởng thành có cả bố mẹ thì càng tốt, thì cái đó là sự toàn vẹn. Còn nếu mà tuổi trẻ họ ở cái tuổi 30 hay bao nhiêu rồi mà bố mẹ không bằng lòng, họ đi lên Las Vegas họ cưới cũng là xong thôi. Đúng,
yeah,
là thủ tục gọi là luật lệ của Mỹ thì họ làm xong cái giấy hôn thú là họ là vợ chồng rồi. Thì bố mẹ cô quá cổ cho nên rằng là chưa biết cô là người như thế nào, chỉ biết rằng là rất thích một cô con gái, con bác ba bác bốn gì bạn của mình mà muốn anh lấy thôi, cho nên rằng là anh không chịu vì anh đã có tình yêu với cô rồi thì không muốn nhận cái người mà anh đem về, cho nên rằng là anh cũng vì quá yêu cô, anh cũng không thể nào đánh đổi cả cuộc đời anh cho một cái ý thích của bố mẹ anh được. Bởi vì bố mẹ anh rồi cũng một ngày nào đó, hay ngay cả trong bây giờ đời sống, cũng chỉ có ở gần anh hay là có thể ảnh hưởng đến đời sống của anh một cái thời gian ngắn nào thôi,
yeah,
trong ngày thôi.
Yeah.
Chứ chính cái người vợ ở bên cạnh mới là người mà làm cho đời sống của anh nó vui, nó buồn, nó hạnh phúc hay là nó khổ đau.
Đúng.
Thì anh đã chọn theo cái con tim của anh, mà chắc anh cũng đã biết cô là người tốt, cho nên là anh đã cãi lời bố mẹ để mà lấy cô. Mà anh đây là một người rất có hiếu, mà khi anh đã dám cãi lời bố mẹ lên để lấy cô thì anh phải biết cô là người tốt lắm anh mới dám làm
đấy,
đó. Đấy,
người ta mới
nếu
là...
mà cô này mà là người xoàng xoàng chắc anh không dám đâu, bởi vì anh đây đó nhìn thế này thì
vâng,
biết anh là một người rất là yêu bố mẹ và rất là tôn trọng bố mẹ.
Yeah, được,
cho nên đôi
vâng,
lúc có những việc bố mẹ làm sai trái mà anh cũng không, đấy là cái rất nhiều người Việt Nam có cái đức tính này.
Yeah.
Tức là biết bố mẹ làm những điều sai trái, nhưng vì là bố mẹ mình không muốn cãi lại để bố mẹ buồn, cho nên rằng là cái việc mà bố mẹ không nhận cô cho tới ngày mà cô có con, đứa con 5 tuổi rồi đó mà anh vẫn cứ lẳng lặng làm chiều theo bố mẹ, vẫn cứ có những cái rất là không nên chiều, anh vẫn chiều.
Yeah.
Để
yeah,
cho nó qua cầu, để cho nó yên việc vì bố mẹ già, thì anh là người rất tốt. Và cô Phương Hoa nghĩ là cô Tiểu Hương này còn là người tốt hơn nữa.
Yeah.
Bởi vì
quá
cái
tốt,
người ở bên cạnh một ông chồng đó mà không được nhà chồng chấp nhận,
yeah,
không được nhà chồng gọi là coi ra cái gì cả đấy, thì nếu mà cô là một người mà gọi là không tốt đó, cô có thể gây rất là nhiều khó khăn cho ông chồng và gây rất nhiều khó khăn cho bà bố mẹ. hoặc là cô có thể lay nói ra nói vào làm sao đó,
chia rẽ tình cảm,
chia rẽ tình cảm của bố mẹ với ông chồng mình thì cũng không có khó đâu, dễ đấy, tại vì cô ở thời bên cạnh cái anh này nhiều hơn là bên bố mẹ, chắc chắn là ảnh hưởng hơn. Nhưng mà Phương Hoa thấy cô đối xử như thế này là tốt nhất rồi, tốt lắm rồi, mà bố mẹ cô cũng không có nhận ra, bố mẹ chồng cô chứ không có nhận ra được cái điều này. Thì Phương Hoa đó nói kết luận thì Phương Hoa khuyên cô Tiểu Hương như thế này, không phải là khuyên, góp ý với cô Tiểu Hương là như thế này. Cái tính của các cụ già mà năm nay ở cái tuổi mà gần rất xa trời rồi, không lay chuyển được đâu, không ăn thua gì cả. Bởi vì là đã có đến đứa con 5 tuổi và ông bà cụ yêu cháu nội đến như thế mà vẫn còn không muốn gặp mặt cô. Thì không hiểu rằng thì là các cụ hoặc là cổ đến cái độ mà bây giờ không thể tưởng tượng được, hay là có một cái gì ẩn ở bên trong mà cô cũng không biết được làm sao đó. Có khi nó có một cái khúc mắc gì đối với các cụ mình không biết chăng. Thì bây giờ cứ tạm coi như là cô cứ giống như chị Nguyệt Anh nói lúc nãy đó, vui với cái tiểu gia đình của mình. Và có lẽ cũng phải bớt bận tâm đến cái việc mà gia đình có nhận mình, có vui với mình không đi. Chứ nếu không cả cuộc đời của cô cho đến khi ông bà cụ không còn trên cõi đời này nữa đó, lúc nào cô cũng bị một cái dằn vặt ở bên cạnh rằng là đời sống của cô bị gia đình chồng làm cho nó mất hạnh phúc và làm cho nó buồn. Chẳng hạn như là nếu chồng cô dẫn con cô đi đám cưới mà cô ở nhà cô buồn thì thật tội. Bây giờ cô phải tập coi cái Phương Hoa nghĩ, nếu trong trường hợp Phương Hoa sẽ vẫn làm hết tất cả bổn phận tốt đẹp, mà nếu ở bên kia sẵn sàng muốn mình đến gặp thì Phương Hoa cũng sẽ đến ngay. Nhưng nếu ở bên kia vẫn khăng khăng không chịu, mình phải tạm nghĩ rằng là cái gọi là cái cuộc đời này mình không có cái duyên phận, không có cái gì với cái gia đình đó, thì mình cứ vui vẻ lại như thường đi, để lấy cái không khí vui vẻ đó cho chồng nữa và cho con nữa. Và cái tội gì bây giờ mình cứ ủ rũ hoài thì người ta cũng đâu có biết mình đang âu sầu ủ rột, và nếu mà bên nhà chồng biết có khi người ta lại còn vui nữa. Cho nên mình chẳng dại gì mà buồn quá. Mình vẫn cứ làm hết bổn phận của mình và vẫn coi trọng bố mẹ chồng, vẫn quả cáp, vẫn đủ chuyện hết, bao nhiêu bổn phận của một người con dâu mình làm hết, làm xong rồi thì mình quên. Thì đấy là tại vì mình không muốn quên, nhưng mà các cụ muốn mình quên mình phải quên vậy. Chứ biết làm sao. Thì đấy là cái ý nghĩ mà Phương Hoa nghĩ, mà Phương Hoa cho rằng cô là một người rất tốt,
rất tốt, quá tốt. Cô Tiểu quá tốt.
Mọi cái việc mà nếu cô không có làm người tốt và cô không có như là người nhạy cảm á, cô đã coi cái chuyện này như pha lâu rồi. Nhưng mà cô là người rất là nhạy cảm, cô là người tốt, cho nên cô đã vẫn còn xúc cảm với cái cảm xúc với cái việc mà không được nhà trường chấp nhận này. Và thứ hai nữa là cô không thể nói rằng là cô tạo một cái khó khăn nào cho ông chồng trong cái việc mà giao thiệp với gia đình nhà chồng cả.
Hai vợ chồng cô ấy yêu nhau lắm nữa chị Phương. Người chồng thì cố giải thích với vợ rằng thôi chiều chuộng bố mẹ trong tuổi già đi em, anh yêu em là được. Còn người vợ thì dù mà gia đình chồng không công nhận thì vẫn quà cáp để làm vui lòng chồng. Cứ tưởng tượng một người vợ mình mà đi sắm sửa quà cho bố mẹ mình để mình mang về đấy, chị cảm động biết bao nhiêu phải không? Dù là món quà đắt giá hay không thì cũng là cả tấm lòng của người vợ. Còn ngoài ra đó thì Nguyệt Ánh cũng nói chút chơi về việc tôn giáo đó, mong rằng cô Tiểu Hương cũng hiểu như Nguyệt Ánh rằng cô nhắc tới chuyện lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, vì ngày đó là ngày lễ của Phật giáo và có lẽ như vậy chứng tỏ rằng cô đạo Phật. Thì trong Phật giáo chúng ta đã có tin về cái truyền thuyết luân hồi hay chị, nhân quả luân hồi, thì xin cô hãy coi là cái chuyện mà họ lạnh nhạt với cô bây giờ đó là một cái giá cô phải trả cho cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ. Còn nếu mà cô không chấp nhận cách giải thích đó thì cứ coi như cô đang cho dai tình cảm cô bỏ ra bây giờ, cô cho dai trong kiếp này thì những kiếp sau cô sẽ được đền đáp hết. Nhưng mà Nguyệt Ánh nghĩ không có xa vời như vậy đâu. Bắt đầu là cái người em họ này, có thể 5 năm trước khi cô lấy chồng cô đó thì cái người em họ này còn trẻ tuổi lắm, không có chấp theo gia đình bên chồng cô mà không chấp nhận người chị dâu này. Nhưng mà bây giờ người em họ này lớn rồi và họ có cái nhìn riêng, họ mời hẳn anh chị đi đám cưới em. Tức là cái giá trị của cô đó trong gia đình đó đã được đánh giá rất cao dưới mắt họ. Đó, từ từ rồi sẽ như vậy. Những người trẻ tuổi nhận ra điều đó trước tại vì họ nhạy cảm hơn. Những người già rồi từ từ cũng sẽ bị lung lạc. Đó là ý người Nguyệt Ánh muốn nói. Thành chuyện dai trả của cô đó, chuyện mà cô cho dai những cái tình cảm hiện giờ đó, cô sẽ được đền đáp thôi. Và Nguyệt Ánh mong rằng ngày đó tới sớm để cô được hưởng cái hạnh phúc lúc các cụ còn tại thế, nghĩa là gia đình vui vẻ đề huề. Chứ nếu mà nói như chị Phương Hoa lúc nãy, buồn ơi là buồn, nếu các cụ nằm xuống rồi cô mới được trọn vẹn hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó nó cũng dương dấn một chút nào đó của dĩ dãn tới thì không tốt. Nguyệt Ánh mong rằng các cụ sẽ đủ lòng bao dung để chấp nhận con dâu hoàn toàn là cô. Mà việc đầu tiên là người em họ đã đi bước trước rồi đó, thì những người em họ khác rồi từ từ, như Nguyệt Ánh nói lúc nãy, mọi người trong gia đình chấp nhận thì bố mẹ chồng cô cũng phải chấp nhận thôi.
Phương Hoa đoán trong cái gia trong cái hoàn cảnh của cô Tiểu Hương, chắc ông chồng cô là con một. Không thấy cô nói đến không các anh chị em ở trong nhà. Bởi vì nếu trong trường hợp mà gia đình đông con, đông anh em đó, thì cái trường hợp của cô Tiểu Hương này chắc đã được các anh chị em ở trong nhà bàn đến với nhau. Và chắc trong nhà mà đông anh em thì thế nào cũng phải có một người có thể nói, có thể khuyên giải được các cụ. Bên ngoài cái việc mà bất hiếu của cậu con trai là dám cãi lời các cụ để mà đi xa
con một mà bất hiếu,
còn nhiều một bởi vì Phương Hoa không thấy có
Phương Hoa đoán cũng có lý lắm.
Có thể đây là mình chỉ đoán thôi, cô không nói, nhưng mà mình không thấy nói rằng là các cô em chồng, chỉ nói là cô em họ thôi, còn không thấy nói đến chị chồng, em chồng, anh chồng hay là cái gì cả, thì Phương Hoa đoán là con một. Và nếu mà là con một thì mình lại có thể nói là dễ hiểu cho cái câu chuyện này nhiều lắm, là bởi vì chị Nguyệt Ánh biết là không hiểu sao cái Việt Nam mình đó, Phương Hoa nhìn thấy trong quá khứ cả mấy chục năm sống gặp người nọ người kia đó, bố mẹ mà nhất là các cụ mà càng xưa bao nhiêu đó thì lại càng hay mặc là con một nữa nha, là hay ghen với cô con dâu lắm, có vẻ như là muốn giữ người con trai ở với mình cho đến chết, cho đến forever, và không muốn chia sẻ với người con mà mình đẻ ra, mà mình nhất là cụ nào lại còn quá nữa thì còn khổ nữa, là các cụ không có muốn người con đó thuộc về ai cả, thì nghĩ rằng là cái tình cảm mà khi con đi lấy vợ lấy chồng đó thì họ nó sẽ dồn hết cho vợ con và sẽ không còn yêu mình hay là không còn thương mình như là lúc mà còn ở với mình nữa. Cho nên là các cụ đã lẫn lộn cái tình cảm bố mẹ với lại cái tình cảm vợ chồng. Phương Hoa thấy là hai cái tình cảm đó lúc nào nó cũng phải đầy tràn và nó phải khác biệt. Nó như hai cái bình khác nhau. Mà nếu mà cụ nào mà lẫn lộn cái tình cảm đó thì cuộc đời các cụ rất là đau khổ. Là bởi vì không phải lúc mà các ông hay là các cô con gái mà đi âu yếm chồng hay vợ mà như vậy tức là sẽ không yêu mình nữa. Nếu cụ nào mà lẫn lộn hai cái tình cảm đó thì các cụ thì chuốc khổ vào thân ở cái chỗ rằng là các cụ sẽ không thấy hạnh phúc trong cái cuộc đời này. Thành ra mà nhìn vào cái cuộc đời của người Việt Nam đó thì Phương Hoa thấy cái cảnh đó nhiều lắm, nhất là trong những năm xưa. Cái thời Phương Hoa trở đi thì thấy có vẻ bớt, nhưng mà trước đấy đó, ngay ở trong dòng họ nhà mình đó thì mình cũng đã nhìn thấy có rất là nhiều cảnh những bà chị dâu mà sau cái người Việt mình cũng là phụ nữ cũng giỏi, chịu nhất là nhờ những cái cảnh khổ của các bà mẹ chồng mà ghen, như là một cái ghen, vật ghen với con dâu vậy đó. Ghen với cái hạnh phúc của cô con dâu, cứ cho rằng thì là khó nói lắm. Nhưng mà
có lẽ về sau này khi mà giới phụ nữ chúng ta được giáo dục, được tới trường nhiều hơn đó chị, cái tầm mắt mở rộng hơn nữa thì những cái cảnh ít xảy ra hơn. Còn hồi xưa đó các cụ bà đã bị giam hãm trong cái gia đình không thôi, chỉ có bốn bức tường ở chung quanh thôi, thành ra cái tầm mắt họ không xa và họ chỉ giữ lại những yêu thương họ có trong cái phạm vi đó, cho nên họ mới yêu quý con trai đến độ ghen với con dâu. Thành ra bây giờ đỡ hơn nhiều lắm.
Cái khổ là cũng có nhiều người thì Phương Hoa nói chuyện này cũng có nhiều lần với nhiều người, thì có nhiều người nói là có thể là cái tập tục của người Việt Nam, người phụ nữ khi về làm dâu cực khổ đó, nhất là từ thời các cụ đó, thì nó như là một hình thức mà nói là trả thù thì không đúng, nhưng mà nói là nó cuộc đời của các cụ bị như vậy rồi, thì nó theo cái lối đó nó cứ chuyển xuống, mà nó chuyển xuống hoài thôi, thì không hiểu có đúng hay không, nhưng mà mình
nghe là cái luận đề trong từ lực dân đoàn đấy chị Phương Hoa, nghĩa là bắt con dâu phải gánh chịu những gì tôi đã gánh chịu.
Vâng, thì cái đó là cái mà có thể nhiều người nói đến như vậy, nhưng mà Phương Hoa thì cũng không hẳn như vậy. Phương Hoa nghĩ nhiều hơn là cái phần là người phụ nữ ngày xưa cái nhiệm vụ không có cái gì khác hơn là lo cho con và gia đình, cho nên cái từ nghề mà đi lấy chồng cho đến khi mà thật là già nua cũng chỉ biết chồng và con thôi, cho nên tất cả các tình cảm đổ dồn hết tất cả vào. Mà nếu lại là con trai một mà lại con trai mà lại hóa chồng mà lại chỉ nuôi con cho đến này đó thôi, thì cái đó phải nói rằng là rất là sợ. Thì hồi mà còn trẻ đấy là nói chuyện vui, hồi mà còn hãy còn con gái đó, bạn bè với nhau đó, có mấy đứa bạn của Hương Hoa nó nói rằng là cái này là nói chuyện cho vui, các cụ nghe được thì các cụ cũng thông cảm để hiểu cái tuổi trẻ. Hương Hoa cũng phải là tuổi trẻ nữa, tuổi Hoa là tuổi già rồi, nhưng mà cái thời ngày còn tuổi trẻ đó mà còn con gái ấy, mà nói chuyện với nhau năm bảy cô xuống vào những lúc đi chơi với nhau đó, thì có người nọ theo người kia theo đó.
Yeah.
Nó bảo việc đầu tiên hỏi ra, nếu là con trai một tôi không lấy, tôi không chơi.
Sao khó khăn vậy?
Đó là một chuyện. Thứ hai nữa, coi ngày xưa có một số bạn của Hương Hoa họ nói như vậy, nó nói vào chứ, tại vì có thể trong gia đình các cô đã chứng kiến rất nhiều cái cảnh mà bà chị dâu của con trai một khổ quá, thì cô không muốn cảnh đó nữa, cho nên cô bảo rằng là đứa nào theo tôi thì mà là nếu mà hỏi ra mà là con trai một tôi không lấy. Và cái điều thứ hai là nếu mà là ở một mình kia là ba bố mất mà mẹ quá mà lại là con trai một thì cái điểm lại còn negative hơn. Tức là nhưng về là chỉ có khổ thôi, là vì chịu cái cảnh ghen tương của bà mẹ chồng. Cái thứ ba các cô, đây là cái đây là đúng là ngày xưa Phương Hoa thành thật để kể cho các cụ nghe. Nếu các cụ ở nhà có nghe đài VOVN thì các cụ thông cảm là những cái tư tưởng đó nó có ở trong đầu của những người con gái mới lớn lên, muốn đi lấy chồng, muốn có một cái gia đình, nhưng mà những cái sợ sệt và những cái khó khăn, cái chông gai trên cái con đường đi lập cuộc đời và gia đình riêng của mình, thì nhiều những cái cạm bẫy, nhiều những cái khó khăn, cái gập ghềnh của cuộc đời sống đó thì sợ lắm. Thì một trong những cái các cô sợ là như vậy đấy. Thì Hương Hoa chỉ muốn nghĩ rằng là cái trường hợp này khi có thể nói là cô Tiểu Hương lấy một ông con trai một.
Vâng. Chị Phương Hoa ơi, nhưng mà Nguyệt Ánh lớn tuổi hơn chị, tức là đi trước chị vài năm, nhưng mà tại sao cái quan niệm của Nguyệt Ánh lại khác hẳn chị? Không có cái lối bàn tính như bạn chị là con trai một không lấy như vậy đâu, hay là không đủ thông minh thì không biết, hay là tại vì gia đình Nguyệt Ánh tương đối rất dễ dãi mà bố mẹ có con dâu dễ thương yêu lắm hay sao Nguyệt Ánh bị ảnh hưởng, cho nên Nguyệt Ánh đã tâm niệm rằng khi mà yêu thương ai đó thì sẽ lấy người đó, nếu bố mẹ người đó chấp nhận thì là Nguyệt Ánh sẽ là một con dâu rất tốt, tại vì gia đình cũng giáo dục mình để về sau này làm dâu. Nhưng mà nếu mà bố mẹ chồng mà gọi là ra uy ra quyền đó này nọ đó, thì Nguyệt Ánh tuyên bố rằng đó sẽ làm cho ông bà mất luôn con trai. Tôi coi dữ nghe
không?
Dữ quá không? Có lẽ tại lúc đó Nguyệt Ánh cũng lớn tuổi rồi, lấy chồng muộn, thành ra mới có cái tư tưởng mà đi trước thời gian một chút, mà lại có vẻ như là ngang ngược hơn chị Phương Hoa, chứ không có dữ hiền như chị Phương Hoa. Thôi thấy chỗ khó thì tránh xa đâu.
Thôi thì cái đó là gọi là những cái cuộc nói chuyện vui của các cô con gái mà mới lớn với nhau hết. Không biết bây giờ các trẻ con lớn lên ở bên Mỹ, gia đình chắc nó coi cũng không có khó như mình đâu. Ngày xưa mỗi lần đi lấy chồng là cả một vấn đề thật đấy, chứ không phải là vừa đâu. Con trai một thì khó các cô khó sợ lắm rồi. Cái con trai trưởng các cô còn sợ hơn nữa. Thành ra nói cho cùng ra là đến bây giờ thì không hiểu cái lớp tuổi mới có còn sợ không, nhưng mà ngay từ thuở của tuổi của Phương Hoa thì những cái tiêu chuẩn đó là bị negative, chứ đừng nghĩ là được positive đâu.
Vâng. Mà ở trong nước thì không biết sao, chị Phương Hoa nhiều năm quá chúng ta không tiếp xúc không biết, nhưng mà những cái tập tục mà mẹ chồng nàng dâu như vậy đó chị Phương Hoa, thì Nguyệt Ánh thấy rằng hình như không có lên máy bay đi di tản đó chị. Thành ra ở ngoài quốc này người Việt chúng ta không bị những cái.
Vâng, thôi mà trở lại với lá thư của cô
Tiểu Hương là đặc biệt lắm đó chị.
Vâng, Tiểu Hương thì thôi cô cũng đã đi được một đoạn khá dài, và cô nói là cô cũng đã quen cái hoàn cảnh này rồi, thì chỉ còn chúc cô là gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống gia đình của cô thôi, cũng không biết làm sao hơn được. Thì cũng chia sẻ với cái nỗi bận tâm của cô, nhưng mà cũng nhận thấy rằng cô là một người tốt và một người có nhiều tình cảm. Thì đấy, một con người mà có nhiều tình cảm thì bao giờ cũng tốt hơn một con người ít tình cảm, bởi vì khi mà bất cứ một việc gì đem ra mà mình xử với nhau, mà nếu mình vẫn còn xử được bằng tình cảm thì đó là một cái điều đẹp. Còn nếu mà tất cả mọi việc trên cõi đời này mà phải xử theo lý và phải xử theo luật thì cái đó mới là cái chán đời và đau khổ. Thì cô vẫn còn xử mọi việc theo tình cảm, thì đấy là một điểm son cho người phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn cái tâm tình của cô mà Phương Hoa đã nhận được ở trong cái lá thư này. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình với những niềm riêng để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Sau đó chúng tôi xin trở lại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại chương trình có những niềm riêng với một bức thư khá dài của một ông ký tên là Đông Xuân, Và cái câu chuyện của ông thì ly kỳ như là một truyện tiểu thuyết. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, thưa quý vị, ông viết như thế này. Tôi năm nay đã 34 tuổi, coi như có sự nghiệp, không phải bận tâm về kinh tế gia đình, nhưng lại rất khó xử trong việc chọn bạn trăm năm. Đây là cậu này cũng còn trẻ, tại vì mới có 34 tuổi thôi.
Yeah.
Thật ra tôi đã đính hôn với một người tên là Bình Minh. Không phải tôi muốn nói đến thủ tục thường tình, mà là tình cảm giữa chúng tôi đậm đà như sắp thành vợ chồng. Bình Minh dáng vẻ dịu dàng, tính tình cứng rắn nhưng lại rất hiểu biết. Việc làm đâu ra đó không có thói ỏm ờ lại ỉ ngại của một thiếu nữ yếu đuối, dễ bị linh hoạt. Trong một buổi họp mặt chúng tôi quen biết một gia đình chỉ có hai vợ chồng già và cô con gái tên là Hoàng Hôn. Cô này là giường cột của gia đình, vừa kiếm tiền vừa săn sóc cha mẹ ốm đau, trách nhiệm tương đối nặng nề cho một cô gái hơn 20. Hoàng Hôn bản tính thì lại nhu nhì, làm việc đôi khi không được chu đáo vì bản tính không suy nghĩ được sâu xa. Cô có người yêu, nhưng lúc tôi quen thì họ vừa chia tay, anh chàng có người khác và cô này thì đang thất tình. Bình Minh và tôi ghé lại thăm họ nhiều lần trong thời gian sau đó, chỉ vì chúng tôi có đời sống ổn định mà họ thì lại cần giúp đỡ. Ông bà già thì cần đi bác sĩ, cần mua sắm, cần chuyện trò, mà cô con gái vì cô đơn, vì phải đi làm nhiều, nhiều khi sơ sót, cho đến một ngày tôi khám phá ra rằng cô Hoàng Hôn yêu tôi. Tôi lẳng lặng bớt đi tới và ít gặp cô và thấy không cần nói với Bình Minh, chờ thời gian làm cho cô Hoàng Hôn quen tôi hoặc có bạn trai khác, quen tôi hoặc có bạn trai khác. Việc bất ngờ nhất lại xảy ra đúng lúc này, Hoàng Hôn lại có mang, đi phá thai và bị khủng hoảng trầm trọng. Bình Minh vô tình thúc giục tôi đến viếng thăm giúp đỡ họ nhiều hơn. Một bất hạnh khác làm cho gia đình nhỏ bé tang thương ngày càng thảm hại hơn, họ bị cướp vướng nhà và cô Hoàng Hôn bị hãm hiếp. Bình Minh và tôi cùng hai người láng giềng của cô này chia nhau canh chừng cô, sợ cô tự tử. Cô sống vật vờ suốt mấy tháng liền, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, viết một lá thư thật sáng suốt gửi cho cả bốn người chúng tôi, trong đó cô nói là chỉ có yêu tôi mà thôi. Nhưng biết chắc rằng sau nhiều bao cay đắng cô phải chịu, cô không còn gì xứng đáng nên chấp nhận thua cuộc, sẽ cố gắng để sống. Xin tôi hãy cho phép cô yêu tôi, vì đấy chỉ là mối tình một chiều, nhưng lại là động lực duy nhất thúc đẩy cô cố gắng mà sống. Bình Minh giúp gia đình Hoàng Hôn về nhà, share nhà với một người quen để tránh khu vực hỗn tạp mà cô đã bị hãm hại, không nhắc nhở gì đến việc cô này bảo là yêu tôi. Nhưng cũng từ lúc Hoàng Hôn dần dần trở lại bình thường thì cô Bình Minh bắt đầu xa tôi, nhẹ nhàng kín đáo. Nhưng tôi nhận ra, tôi đặt thẳng vấn đề với Bình Minh, nàng bảo rằng đặt được sự phân vân của tôi giữa hai người thiếu nữ cùng yêu tôi nên muốn tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Đừng vì quá quen nàng từ trước hoặc vì nàng còn trong trắng hơn cô Hoàng Hôn mà chối bỏ tình cảm của cô này. Nàng còn bảo tôi không phải là người cố chấp về dĩ vãng của Hoàng Hôn, đến nỗi coi đó là lý do để từ chối tình yêu của cô. Bình Minh thật đã hiểu tôi rất nhiều khi nói như vậy. Bây giờ giữa hai người con gái cùng đáng yêu như nhau, tôi phải biết chọn ai đây? Bình Minh cứng rắn sáng suốt là mẫu người giúp chồng thành công, hay là Hoàng Hôn có nhan sắc não nùng nhưng yếu đuối và bất hạnh là mẫu người suốt đời phải nương tựa vào chồng? Tôi tâm sự với bà như vậy, chỉ mong một điều là bà lớn tuổi hơn tôi, giúp tôi khỏi mặc cảm đã đem chuyện riêng ra hỏi một người thiếu kinh nghiệm hơn mình, để khỏi tự trách mình thiếu cứng rắn, thiếu quả quyết đến nỗi phải nhờ người khác quyết định dùm. Xin cảm ơn bà về những ý kiến của bà, và đó là một yếu tố rất quan trọng để tôi có thể dứt khoát lựa chọn. Cái này viết riêng cho chị Việt Ánh nha, không phải viết cho Phương Hoa nha.
Không, nhưng mà chị Phương Hoa thấy không, cái tâm sự của ông Đông Xuân này là tâm sự rất lạ. Và chúng ta phải công nhận, giống như chị Phương Hoa nói từ lúc đầu đó, cái tuổi 34 của ông ấy cũng còn trẻ lắm.
Yeah.
Đối với Việt Ánh thì quá trẻ. Ông Đông Xuân hãy nghĩ rằng tôi là bậc trưởng thượng ở trong gia đình, là phụ huynh của ông rồi, thành ra ông đừng có lo. Không phải là một người thiếu kinh nghiệm, thiếu tuổi tác, chưa lớn, không lớn hơn ông bao nhiêu mà ra dễ dạy đời. Không phải như vậy. Việt Ánh trả lời rất chân thành, với như là một người con cháu trong gia đình hỏi mình, hỏi ý kiến của mình về. Xin ông hãy có tin tưởng. Nhưng mà chị Phương Hoa mà bán cái hết cho Nguyễn Ánh thì chị Phương Hoa cũng không được đâu. Tại vì khi đã đưa lên đài thì chúng ta phải có hai ý kiến.
Dạ.
Và nếu cần thì chúng ta làm cái debate ngay bây giờ về chuyện ông Đông Xuân trước cả hai ông ứng cử viên tổng thống tối nay.
Tối nay rồi.
Thì càng vui, phải không ạ? Bây giờ nếu chị bảo rằng ông Đông Xuân viết riêng cho Nguyễn Ánh thì Nguyễn Ánh có ý kiến trước. Mà ý kiến của Nguyễn Ánh thì chẳng giúp ông Đông Xuân được cái gì hết. Xin nói trước như vậy. Điều thứ nhất á, là cái người bạn gái của ông mà sắp thành vị hôn thê là cô Bình Minh á, ông ấy dùng tên rất hay hả chị hả? Bình Minh và Hoàng Hôn, hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau. Thì cô Bình Minh á, là như ông nhận xét vậy, một mẫu người con gái rất cứng rắn và có sự nghiệp riêng và là một con người có khả năng giúp chồng thành công sau này, tức là không phải là một kẻ ăn bám vào chồng, đó là một người vợ mà có lẽ tất cả những người mới lớn đều mơ ước được lấy đó, ông Đông Xuân ạ. Nhưng mà sau đó rồi khi tình cờ mà hai người, ông Đông Xuân và cô Bình Minh quen với gia đình của Hoàng Hôn, gia đình của Hoàng Hôn với rất nhiều bất hạnh cũng như là riêng cá nhân cô ấy bị tất cả những cay đắng cuộc đời dành cho, nào là có thai với một người mà đã bỏ mình có bồ khác, đến nỗi sau đó rồi lại bị cướp nhà, rồi bị hãm hiếp, rồi lại bị ở trong một cái khu vực không an toàn là tại vì gia đình nghèo, cho đến nỗi cô Bình Minh phải giúp đỡ đến ở một chỗ khác, vân vân. Tất cả những điều đó đã làm cho cái tấm lòng của ông nó như là bị siêu đi, bị sao động. Và từ khi mà ông khám phá ra rằng cô Hoàng Hôn này cũng yêu ông, cũng như cô Bình Minh đã yêu, mà cô lại thẳng thắn chấp nhận trong cái bức thư mà cô gửi cho cả bốn người mà cô nghĩ rằng có công cứu giá cuộc đời cô, tức là ông Đông Xuân, cô Bình Minh và hai người hàng xóm, những người đã tốt bụng mà canh chừng để cô không tự tử trong lúc bị khủng hoảng tinh thần đó, thì cô viết thư cả bốn người và yêu cầu rằng hãy để cho cô có mối tình một chiều làm cái như là cái căn bản cho cuộc sống, tại vì cô không còn yêu mến gì cõi đời này sau nhiều bất hạnh, và xin hãy để cho cô có tình yêu đơn phương đó mà sống còn, và không đòi hỏi gì hết, tại vì cô biết cô là người không xứng đáng. Thì khi mà đọc bức thư đó thì Nguyễn Ánh cũng cảm động lắm, chứ đừng nói là tới ông Đông Xuân, là một người đàn ông rõ ràng lại có một người yêu thương mình đến độ như vậy, làm sao mà ông không có siêu lòng được. Ông bị quyến rũ vì cái sự yếu đuối tội nghiệp vô cùng và mối tình chấp nhận một chiều, chấp nhận thua thiệt của cô Hoàng Hôn. Chuyện đó không có gì lạ hết. Nhưng mà nếu chuyện chỉ có vậy thì là Nguyễn Ánh nghĩ rằng ông sẽ đi đến cùng với cô Hoàng Hôn, tại vì tình cảnh cô đáng thương hơn. Và ông là một người đàn ông, dù sao đi nữa cái anh hùng tính nó trong lòng vẫn có, và ông muốn bảo bọc cho một người yếu đuối hơn mình, hơn là sống với một người vợ mà cũng can trường, cũng cứng rắn như mình. Tuy rằng giúp chồng thành công được, nhưng mà không bao giờ nương tựa ông như cô Bình Minh. Thành ra nếu mà câu chuyện chỉ có vậy thì Nguyễn Ánh nghĩ rằng ông sẽ chọn cô Hoàng Hôn. Nhưng không ngờ rằng cô Bình Minh là tự động đi xa ông từ từ, tại vì cô này quá giỏi, có khả năng đọc được tấm lòng ông, và cô bảo rằng anh không gì dĩ dãn không được trong trắng của cô Hoàng Hôn mà chê cổ, thì anh cứ tiến tới đây, là tại vì có lẽ là cô ấy cần em hơn anh. Em đủ khả năng để sống một mình trong đời vững chãi, còn cô ấy thì không. Thành ra nếu mà chọn giữa hai người thiếu nữ thì anh nên chọn cô ấy. Cái sự hiểu biết rất là sâu xa, đọc tâm lý của ông rõ như là đọc một cuốn sách của cô Bình Minh đó, làm cho ông lại suy nghĩ lại. Có lẽ người đàn bà này mình nên lấy làm vợ hơn, rồi ông mới phân vân, và Nguyễn Ánh mới nhận được bức thư này. Thì thưa ông, cô Bình Minh thì ông đã quá rõ, giữa hai người gần như là sắp thành vợ chồng thì có gì mà phải thắc mắc nữa đâu. Cô ấy như thế nào ông đã biết rồi, và ông như thế nào cô ấy cũng đã biết rồi. Cái thắc mắc là cái người ông mới quen là cô Hoàng Hôn. Cô này thì quá yếu đuối, một thứ gọi là cây tập gửi, chỉ sống nhờ vào cây cổ thụ chứ không thể tự mình mà lấy nguyên liệu ở dưới đất lên mà sống, giống như là lời của nữ sĩ Quỳnh Giao có lần nói, một thứ thố ti hoa, tức là chỉ sống nhờ vào một người khác mà thôi, và người khác đấy cô đã chọn lựa là cây cổ thụ Đông Xuân. Thành ra cái tự ái trong ông được vuốt ve thật nhiều, nhưng mà có một điều xin ông hãy nghĩ rằng không phải là cô thụ động quá đáng như vậy, và không phải ông đưa tay cứu vớt là ông cứu vớt được ngay. Tại sao Nguyễn Ánh nói như vậy? Là tại vì bốn bức thư cô gửi cho bốn người. Tại sao bức thư tỏ tình cho ông không gửi trong một mình ông mà là gửi cả bốn người? Khi mà cô gửi cho ông, tức là cô muốn lấy cảm tình của ông. Cho là ông có cảm tình, cô đọc được, nhưng mà dù sao cũng chưa có tuyên bố ra miệng, cho nên cô ấy đã gửi cho ông, thì ok. Bức thư gửi cho cô Bình Minh là một lời khiêu chiến, tức là tôi sẵn sàng làm tình địch của chị đây. Dù chị là ân nhân của tôi, nhưng mà tôi bảo cho chị biết là tôi cũng yêu Đông Xuân như chị vậy. Tôi sẵn sàng đương đầu với chị để làm tình địch của chị. Bức thư thứ ba, thứ tư gửi cho hai người hàng xóm tốt bụng là một lời như là nhờ những người đó làm trọng tài cho cái việc mà tranh giành một người đàn ông giữa hai người thiếu nữ. Tức là cô muốn công bố cho mọi người cái tình yêu đó, và bằng vào cái tình yêu mà cô không cần giấu giếm ở trong lòng đó, cô khiêu chiến với cô Bình Minh. Cô này là một người có thủ đoạn chứ không phải quá yếu đuối đâu ông Đông Xuân ơi. Thành ra ông phải cẩn thận. Nếu mà ông đem cái anh hùng tính của ông ra để xét đoán cái cô Bình Minh yếu đuối này cần mình để mà cô Hoàng Hôn, để mà bỏ cô Bình Minh, thì sợ rằng ông sẽ làm một điều sai lầm. Nhưng mà nếu mà chọn cô Bình Minh để mà bỏ đi cái cô Hoàng Hôn yếu đuối nương dựa vào ông, thì sau đó cuộc đời của ông có thể sẽ hối hận. Thành ra bây giờ đó, nếu mà hỏi tôi rằng khuyên ông nên chọn người nào, thì tôi bảo rằng tôi không biết. Tôi chỉ có ý kiến về hai người con gái đó bằng cách nhìn từ xa tới. Còn quyết định thì vẫn ở ông. Chứ ông không nên cưới Bình Minh, hoặc là cưới Hoàng Hôn, hoặc là cưới người vợ nào khác, một người thiếu nữ nào khác để làm vợ ông. Rồi sau này trong những lúc mà vợ chồng cãi nhau đó, ông cứ nói tại hồi xưa tôi ngu đần quá, tôi hỏi cái bà Nguyệt Ánh, bà nói như vậy cho nên tôi cưới cô, mà ngày nay tôi mất hạnh phúc. Cái điều đó không được. Tại vì Nguyệt Ánh không khuyên ông phải cưới ai trong một trong hai người này. Và tuổi 34 của ông, tức là tuổi đáng lẽ đã có gia đình, đã lập gia đình và rất đúng lúc rồi đó. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái hoàn cảnh của ông như vậy đó, thì ông phải rất chín chắn nhìn lại lòng mình và hoạch định một tương lai cho chính mình, sẽ làm gì, sẽ cần người đàn bà nào trong đời, hơn là nghe lời của Nguyệt Ánh nói ba phải lắm, không khuyên ai hết. Mà Nguyệt Ánh cũng đặt ra vấn đề ông cưới người thiếu nữ thứ ba, tức là nếu trong trường hợp mà ông không chọn lựa được thì thôi, đợi số phận nó đứng nghiêng gì đâu. Chứ giữa hai người con gái này, một người mạnh dạn, một người yếu đuối, và cả hai người đó, cái cô Bình Minh đúng như ông nói là rất thẳng thắn. Cô từ từ cô gian xa ra, nhưng mà cô để cho ông biết rằng cô gian xa. Còn cô Hoàng Hôn là một người có cái thủ đoạn thâm trầm lắm. Bây giờ Nguyệt Ánh phân tích ra thì may ra ông thấy chứ từ trước giờ ông vẫn nghĩ rằng cái bức thư yêu đương mà gửi cho bốn người đó là một bức thư bình thường thôi. Thật ra là cái thủ đoạn cô đặt ở trong đó. Nguyệt Ánh chỉ biết cô Hoàng Hôn qua lời của ông, nhưng mà lời như vậy phân tích ra thì Nguyệt Ánh thấy rằng đó không phải hẳn là một người thiếu nữ quá yếu đuối như ông tưởng. Thành ra đặt giả thiết, đặt vấn đề, đặt tất cả cái lý luận về tâm lý của những người đó để cho ông Đông Xuân chọn, mà Nguyệt Ánh không chọn, không khuyên ông nên chọn ai hết. Và cũng có thể nói rằng ông có thể chờ người thứ ba, tại vì hình như duyên nợ chưa tới. Nếu bây giờ cưới Bình Minh thì cứ nhớ Hoàng Hôn, mà cưới Hoàng Hôn thì cứ nhớ Bình Minh, rồi cuộc đời ông sợ cũng không có hạnh phúc được. Thành ra cuối cùng rồi quyết định cũng vẫn là ở ông mà thôi. Còn chị Phương Hoa thì sao nữa?
Phương Hoa chỉ muốn nói rằng là ông Đông Xuân là 34 tuổi rồi, mà cái tình cảm của ông nó còn nông nổi như là một người hãy còn vừa mới trẻ, hãy còn mới hết trung học vậy đó. Tức là thấy một người khổng
yêu mình là
không lấy thêm một ai mà ai đi chứ nữa trên cuộc đời, trai hay là gái, mà thấy một người nào tỏ ra rằng là người ta yêu mình hết sức, mà nhất là mình, người ta yêu mình mà phải chịu một số những cay đắng, tức là phải chịu là tái tiếng, phải chịu yêu mà yêu kiểu như là yêu tuyệt vọng mà họ vẫn cứ yêu, thì tưởng là cái người đó là người ta yêu mình ghê gớm lắm. Thì thật sự ra là lầm hết. Không có ai mà yêu mình bằng mình yêu mình.
Đúng.
Mà không
đúng,
có ai giải bản thân mình hết. Đúng. Cho nên rằng là ông nếu mà thật sự mà ông nghĩ thật lại thì ông phải xem lại rằng là cái lòng của ông ra sao. Bởi vì ông cứ làm theo cái tiếng nói của trái tim.
Đúng.
Tức là nếu thật sự ông yêu cô Bình Minh, thật sự như là ông đã nói ở trong đài này là tình yêu của hai người đã đậm đà như là tình vợ chồng vậy đó, chứ chưa phải nói năng gì cả. Còn cái tình thương hại không phải là tình yêu. Đối với cô Hoàng Hôn, cô có rất nhiều bất hạnh, mà nếu mà một người là ông đến gặp cô cũng thấy rất là thương cảm. Và nếu là một người nào khác, nếu có một cái trái tim mẫn cảm, thì nhìn cái hoàn cảnh đau khổ của một người cũng vẫn thấy là thương như thường. Nhưng mà cái tình cảm đó là tình thương hại chứ không phải là tình yêu. Cho nên ông, nếu mà năm nay sở dĩ mình nói tình yêu ở đây thì chẳng ai có thể khôn hơn ai trong tình yêu được hết. Bởi vì mỗi người yêu một kiểu và mỗi người có cái xúc cảm một kiểu khác nhau. Nhưng mà Phương Hoa chỉ muốn nhắc ông một điều, đó là tình yêu khác với tình thương hại. Mà nếu mà theo đúng như cái mà mọi người cũng hay nghĩ là không có ai yêu ai hơn là yêu mình hết. Bởi vì nếu mình không còn yêu mình nữa thì mình cái mà nó dính hẳn vào người mình, cả tâm hồn lẫn thể xác là mình đây. Và mình không còn thương, không còn muốn cái gì cả, thì mình còn có tâm, có sức để mà muốn cho người khác tốt hơn đâu, đâu hơn, tốt đẹp hơn đâu. Cho nên Phương Hoa nghĩ thì ông nên xét xem thành là cái bản thân ông, nếu mà cái tình thương hại thì không phải là tình yêu. Và nếu mà ông lầm tình yêu với tình thương hại thì ông sẽ chỉ khổ thôi. Thành ra nói như chị Nguyễn Anh cũng đúng, là mình không có thể nào mà khuyên ông lấy cô này hoặc cô kia được, thì bắt buộc phải để cho ông dùng cái lý trí hoặc là dùng cái tình cảm của ông để mà ông quyết định. Cái lý trí đó là xem rằng là mình có thể nhân đức đến cái nỗi là mình hy sinh cuộc đời của mình cho một người xấu xố hay không, thì cái đó là cái sự hy sinh. Ông bảo là Bình Minh là một người rất là cứng rắn, là một người có học thức, là một người có thể tự chống trả với cuộc đời, sẽ không bao giờ sợ khổ cả. Và Phương Hoa chắc là cô đã bỏ ra, cô sẽ lấy được chồng đàng hoàng tử tế, và người ta có người nhận ra được cái chân giá trị của cô ấy, thì cô có thể cô lấy chồng được. Và giả thể cô không lấy ai, cô vẫn đứng vững trên đôi chân của cô được. Nhưng mà hoàng hôn thì có thể rằng là sau khi mà bị gọi tuyệt vọng về tình thì có thể có nhiều sự xảy ra. Vậy thì ông có muốn đóng vai làm người hùng để hy sinh cứu vớt một người mà có thể nói rằng là ông cũng chỉ mới biết đây thôi, không có dây dính họ hàng gì cả? Phương Hoa thì nghĩ cái sự hy sinh chỉ có thể hy sinh được cái đời sống riêng nhân của cá nhân của mình, mà nhất là đời sống của cả cuộc đời mình đó, cho những người mà thật là thân yêu với mình thôi. Chồng mình thì mình hy sinh được, con mình hy sinh được, bố mẹ mình hy sinh được, nhưng chắc Phương Hoa là không hy sinh cho một cô hay một cậu nào ở ngoài đường 20 tuổi, mà phải cái sự hy sinh đó là phải cứu mang cả một đời. Mà lỡ mình không có, mình sau một thời gian mình thấy, sau một thời gian cái gọi là cái lòng cả thương cảm nó bớt đi, thì mình phải dính với người đó cả đời. Liệu mình có muốn hy sinh cái cuộc đời của mình với cái người đó không? Thành ra Phương Hoa cũng đồng ý với chị Nguyệt Ánh là sẽ không nói rằng là ông nên cưới cô Bình Minh, là cô mà người yêu cũ của ông, đã hai người đã sắp sửa trở thành vợ chồng. Nếu mà không có cái dịp gặp cái cô hoàng hôn, cái hoàn cảnh khổ đau sau này, hoặc là ông nên đi cưới cô hoàng hôn vì tội nghiệp cô quá. Cái này thì ông bắt buộc phải ngồi ngẫm nghĩ và tự lòng với mình như thế nào. Ngay riêng đối với một người mà như cô Bình Minh, nếu mà là cô là một người đàng hoàng và cô thấy ông vẫn còn suy nghĩ như vậy, nhiều khi cô lại còn không muốn lấy ông nữa đấy. Thành ra ông liệu mà không xếp, liệu mà thu xếp cái tình cảm trong cái đầu và trong trái tim của mình để mà quyết định cái đời sống của mình, vì ông 34 tuổi rồi. Và đến một lúc ông tỉnh ngộ ra đó, thì tất cả những người mà nó cùng trang lứa với ông hay là cùng một cái hoàn cảnh đấy được, thì người ta đã có nơi có chốn hết rồi, và ông sẽ trở thành một cái gọi là buổi trợ chiều. Mình nói như vậy thì ông đang hốt hoảng, bởi vì 34 năm tháng nữa thành ra 40 mà bây giờ muốn lấy một cô bao nhiêu bây giờ, 20 quá trẻ, tuổi gấp đôi, sẽ không bao giờ hòa hợp dễ dàng được. Mà nếu mà lấy cô 30 thì có còn nhiều những cô 30 mà tốt đẹp mà chờ cô ông không? Thành ra trong cái tình yêu của ông đã xây đắp với cô Bình Minh bao nhiêu năm, để bây giờ đến lúc ông 34 tuổi ông sắp sửa đám cưới với cô này thì ông lại gặp một cái hoàn cảnh này. Cho nên rằng là Phương Hoa nghĩ ông phải làm gấp, và cũng phải suy nghĩ cho gấp để mà có quyết định đúng đắn. Một là nếu mình có thể hy sinh cô hoàng hôn thì lấy cô hoàng hôn đi cũng được. Hai là nếu mà muốn trở lại với cô Bình Minh thì phải trả lại gấp và phải khéo léo, nếu không thì chính cô Bình Minh cũng sẽ là người cô từ chối lấy ông đấy.
Cái cơ hội mà cô Bình Minh cho ông ấy không còn được bao nhiêu đâu. Ông Đông Xuân nên nhớ là một người cứng rắn như Bình Minh đó, một khi quyết định là quyết định ngay và không thay đổi ý kiến nữa. Thành ra cơ hội cô ấy cho ông lựa chọn nó không kéo dài quá lâu. ông mà không quyết định ngay thì cô sẽ tự quyết định lấy rồi ông sẽ mất hết. Rồi sau đó đó ông có cưới cô hoàng hôn là tại vì trong tứ sự việc đã rồi, không còn Bình Minh nữa thì mình đi cưới hoàng hôn, thì chừng đó ông có hối hận cũng muộn.
Trong cuộc đời Phương Hoa cũng gặp rất là nhiều người, cái này mình phải nói riêng với ông Đông Xuân thôi, là có rất nhiều ông trong cuộc đời trẻ đã lầm tình yêu với lại tình thương hại, và sau đó cả cuộc đời cũng sẽ rất là khổ. Thành ra cái này Phương Hoa không phải dọa, nhưng mà Phương Hoa cũng nghĩ rằng là ông nên suy nghĩ cho kỹ. Có thật là ông yêu cô Hoàng Hôn thì lấy Hoàng Hôn, và nếu thật là yêu cô Bình Minh thì lấy Bình Minh, nhưng mà phải xem tình đó là tình yêu thật hay là tình thương hại. Với Bình Minh thì là tình yêu thật rồi đó, còn với cô Hoàng Hôn chưa chắc đã gì, ông chưa nói bao giờ là ông thương yêu cô này cả, mà ông chỉ thấy là cô yêu ông và ông thương cảm cho hoàn cảnh của ông thôi, thì cái đó Phương Hoa nghĩ đấy là tình thương hại chứ không phải tình yêu.
Và vậy ông Đông Xuân cũng nên nhớ một điều này là có rất nhiều người trong đời đó, cứ tưởng mình là người quân tử cứu vớt được mỹ nhân, nhưng mà là một người trong một giai đoạn ha, trong một giai đoạn thôi, rồi sau đó đó khi cái thực tại mở mắt mình ra, mình không muốn làm người quân tử nữa thì đã trễ đã muộn rồi, đã hại không biết bao nhiêu cuộc đời, mà trong đó có cả cuộc đời mình. Thành ra nếu mà ông thật sự muốn làm một người quân tử cứu vớt mỹ nhân đó thì hãy chuẩn bị rằng tôi làm quân tử suốt đời chứ đừng có làm quân tử giai đoạn, điều đó không nên, hại mình hại người lắm ông Đông Xuân ạ. Vâng, tuổi ông cũng không còn trẻ để mà bảo rằng tôi không hiểu chính tôi, tuổi 34 rồi cũng tương đối là chín chắn lắm rồi. Thành ra ông phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cưới Bình Minh hay là hoàng hôn hay là một người thứ ba, và cái thời gian Bình Minh dành cho ông không được bao lâu, và nhất là cô hoàng hôn cũng đã có thủ đoạn để muốn bắt sát ông, để muốn làm tình địch với hoàng hôn á, thì cô ấy cũng không có vừa gì đâu. Thành ra cô ấy cũng có chỗ để mà yêu thương nếu không có ông. Thành ra cái cơ hội ông có chỉ là một giai đoạn ngắn để chọn lựa thôi, ông đừng quên điều đó.
Vâng, thưa quý vị, chắc là ông rất là thất vọng khi thấy là có đến hai người mà trả lời chẳng đâu vào đâu cả, tức là chẳng cho tôi một cái quyết định nào cả. Thì lời chót Phương Hoa muốn nói rằng là tình yêu, tình thương hại không phải là một tình, cũng như là tình yêu vợ và tình yêu bố mẹ phải là hai cái riêng biệt. Cho cái ngày hôm nay trong cái chương trình Có Những Niềm Riêng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và rất cảm ơn quý vị đã gửi thư về cho đài VOVN để chúng tôi được trả lời quý vị, góp ý với quý vị thì đúng hơn. Và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị viết về địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chị B, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email là vovnradio@yahoo.com. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Có những niềm riêng lệ vương khuê.